Đây là một buổi tối thứ sáu lạnh giá ở Roma Park, Brisbane. Phóng viên của đài SBS đã gặp Chen Morgan, một người đàn ông 64 tuổi, ăn mặc y hệt như du khách ba lô, mang theo các đồ dùng thiết yếu. Một chiếc túi để ngủ, một tấm nệm thông hơi và một chiếc túi đeo sau lưng. Ông cho hay, ngoài nhiệt độ thấp vào ban đêm, an toàn là mối quan ngại chính yếu khi sống ở ngoài trời.
Có các vụ bạo động trên đường phố do các thanh thiếu niên đi bộ quanh đây gây ra, khá nguy hiểm trong khi ngủ qua đêm ở ngoài trời.
Ông Morgan đang di chuyển đến miền Bắc Queensland thì bất thần nhận ra mình bị suy thận. Ông đã phải sinh sống ở phòng trọ suốt 12 tháng và từ đó đến nay phải ngủ trên đường phố suốt 6 tháng trong khi phải thắm tách thần mỗi ngày.
Tôi đi bệnh viện và quay trở lại đường phố lúc ban đêm.
Cuộc điều tra dân số vào năm 2011 cho thấy có trên 105.000 người vô gia cư ở Úc. Trong số đó, có 7.000 người phải trải qua cuộc sống như ông Morgan, tức là 6% trên tổng số người vô gia cư, và số còn lại ở trong các nhà trú ẩn hay là ở nơi dành cho những trường hợp khẩn cấp, hoặc là sống trong xe hơi, ở trong lều vải, ở các caravan park hay trong những căn hộ chứa quá đông người. Tổng giám đốc điều hành tổ chức Mission Australia, bà Catherine Yeomans, ghi nhận là người vô gia cư thuộc nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ hiện đang gia tăng. Bà trích dẫn các dữ kiện của cuộc điều tra dân số vào năm 2011.
Even then it was telling us that close to 13,000 persons born over.
Ngay cả lúc bấy giờ, cuộc điều tra dân số đã cho chúng tôi biết có gần 13.000 người sinh ra ở ngoại quốc sinh sống trong những căn nhà đông người và gần phân nửa trong số đó đã đến Úc trong vòng 5 năm qua và khoảng 2/3 đã đến Úc trong vòng 10 năm. Những căn nhà có quá đông người ở thường là nơi mà nhiều gia đình có lợi tức thấp sống chung với nhau.
Một bản phúc trình vào năm 2013 của tổ chức AIHW xác định 6 nơi sinh ra chiếm hàng đầu của những người tìm đến các dịch vụ chuyên biệt dành cho người vô gia cư, đó là Tân Tây Lan, Sudan, Anh Quốc, Việt Nam, Iran và Trung Quốc. Bà Yeoman cho hay, người tị nạn trẻ tuổi có nguy cơ trở thành vô gia cư cao gấp từ 6 cho đến 10 lần, với tổng cộng từ 500 cho đến 800 người không có một mái nhà che mưa nắng ở trên khắp nước Úc vào lúc này. Với 195.000 hộ gia đình đang chờ đợi được cấp nhà chính phủ trên toàn quốc, thì theo lời bà Yeomans, có chưa đầy 10% người tị nạn thành công trong việc tiếp cận với nhà chính phủ trong vòng 18 tháng đầu tiên mà họ tái định cư ở Úc.
Very sadly, refugees face additional issues, and this can include.
Thật là đáng buồn, người tị nạn phải đối đầu với những vấn đề khác nữa, có ảnh hưởng đến việc học hành bị gián đoạn hay văn bằng không được công nhận, và họ thường phải trông cậy vào những hỗ trợ về lợi tức rất hạn chế, cũng như bị giới hạn trong khả năng làm việc.
Trở lại với Roma Park, ông Shane Morgan hiện nhập vào nhóm những người vô gia cư khác một tuần hai lần để nhận thức ăn nóng và hàng tạp hóa từ tổ chức giới trẻ Hồi giáo Brothers in Need. Tổ chức này cộng tác với các nhà hàng và các tổ chức cộng đồng khác đã cung cấp trên 14.000 bữa ăn trong 2 năm qua. Mohamed Ansari là một trong những người làm thiện nguyện trong dịch vụ này. Anh thường phục vụ thức ăn cho các di dân mới tới.
No jobs, work permit, and as well as things like maybe English. And...
Không việc làm, không giấy phép làm việc và những thứ như là Anh ngữ. Họ không biết nói tiếng Anh nên không thể tìm được việc làm. Họ không có đủ tiền để có đủ thức ăn trong bao tử nên họ tìm kiếm chúng tôi để có được bữa ăn này. Anh có cần một chiếc mền hay không? Không, cảm ơn. Chúng tôi đã có đủ. Cảm ơn người anh em rất nhiều.
Ngồi trên cỏ bên cạnh quầy phân phối, anh Tài và người phối ngẫu, một phụ nữ tên là Michaela trên 20 tuổi, chào đời ở Việt Nam, đang thưởng thức bữa ăn tối nóng hổi nấu theo lối Indonesia và các tạp phẩm được trao tặng.
Like when you get a hot meal, you know, from one of the church groups or something, yeah, it makes a big difference.
Khi bạn nhận được một bữa ăn nóng hổi từ các tổ chức của giáo hội hay một điều gì đó, thì điều này tạo ra một sự khác biệt lớn, như một thứ gì đó trong bao tử, một thứ gì đó làm ấm áp, làm bạn lên tinh thần.
Mới rời khỏi nhà tù cách đây 6 tháng, anh ta hiện nhận được $268 tiền tài trợ thất nghiệp mỗi 2 tuần lễ để làm lại cuộc sống. Dù vậy, anh cũng phải sống trên đường phố.
I couldn't afford to stay somewhere, so you know, you just stay on the street.
Tôi không đủ khả năng lưu lại ở một nơi nào đó, vì thế tôi phải lưu lại trên đường phố.
Theo nhà thống kê Úc, 56% người vô gia cư là thuộc phái nam. Gần phân nửa trên tổng số người vô gia cư ở Úc là giới trẻ, với 42% dưới 25 tuổi. Michaela không muốn chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng cho hay hiện có nhiều phụ nữ rất lo sợ cho sự an toàn của họ.
There's plenty of girls out here, but we're on our own, right? Everyone's got their groups and stuff, so when you're isolated.
Có đầy dẫy các cô gái ngoài đó, nhưng họ phải tự lo cho thân mình. Vì thế khi bạn bị cô lập, bạn làm người phái nữ thật rất khó để sống ngoài đường phố, phải cần có thêm sự trợ giúp cho phụ nữ.
Rất nhiều trong số những người mà Muhammad Ansari đã gặp hiện trải qua tình cảnh rất khốn khổ.
Most of them are living on the underneath the shade of trees as well, nearby the
Hầu hết đều sống bên dưới bóng mát của cây cối, cũng như bên cạnh nơi trú ẩn và ở city. Thế nên, cần phải giữ cho bạn đủ ấm. Một số người sống trong nhà trọ dành cho du khách ba lô, trả tiền mướn ít hơn, nhưng họ vẫn phải tranh đấu vất vả để kiếm sống hàng ngày, như thực phẩm và trả hóa đơn.
Điều gây báo động là những phụ nữ từ 45 tuổi trở lên, sống đơn chiếc và ở nhà thuê, hiện là nhóm có nguy cơ trở thành vô gia cư đang phát triển nhanh nhất. Bà Yeoman giải thích.
That is because women typically haven't been in the workforce on a full-time basis.
Đó là do phụ nữ đã không được làm việc toàn thời gian trong một thời gian dài trong suốt cuộc đời của họ, không giống như nam giới. Họ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc trong gia đình và thường làm việc bán thời gian hay phụ động nhiều hơn. Họ có thể không có được sự hỗ trợ tiền bạc và do đó họ không sở hữu được một căn nhà. Khi họ ở độ tuổi 40 hay 50 và phải mướn nhà của tư nhân, và vì cá nhân không đủ khả năng mướn nhà, nên họ có nhiều nguy cơ trở thành người vô gia cư.
Bà cho hay là cũng có nhu cầu thêm nhân viên song ngữ, làm việc cho các cơ sở cung cấp dịch vụ dành cho người vô gia cư. Và nếu một người tự cảm thấy mình lâm tình cảnh khó khăn, thì các trung tâm tài nguyên di dân ở địa phương có thể cung cấp dịch vụ cố vấn và kết nối họ với những dịch vụ hỗ trợ thích hợp.
There's also multicultural offices at Centrelink and ethnic offices in many local councils as well.
Cũng có các nhân viên thuộc nguồn gốc đa văn hóa ở Centrelink, cũng như các nhân viên sắc tộc ở nhiều hội đồng thành phố. Mỗi cơ quan làm việc với các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ, như bản thân chúng tôi ở tổ chức Mission Australia và các cơ sở cung cấp khác.
Hãy vào thăm trang mạng Homelessness Australia để biết thêm tin tức nếu như quý vị hay người nào mà quý vị quen biết đang có nguy cơ trở thành vô gia cư.